để phía trước sông ở trong trại quá. Chúng ta dồn lên càng lên.
Hơn mấy bà cụ thì cho quý bà ngồi, còn trên ghế còn mấy cái vị mà còn trẻ thì cứ lên bộ đồ ngồi.
Quý vị nào lớn tuổi không thể ngồi phía dưới đất được thì cứ tự nhiên ngồi trên ghế. Còn các tự hữu còn trẻ thì chúng ta lên phía trước đi. Quý vị nào mà thấy mà trẻ hơn tôi thì quý vị lên phía trước. Còn quý vị nào thấy lớn tuổi thì ngồi trên ghế. Xin mời dùng lên.
Lên ngồi đàng hoàng đi. Quý vị, trời có mấy lạnh, nó hơi buồn ngủ phải không? Vừa ăn ba món phải không? Ăn bún mắm chay, rồi ăn gì đó? Ăn chè, rồi ăn gì nữa? Ăn chuối. Rồi gió hiu hiu nữa. Thành ra buồn ngủ quá. Thành ra bây giờ để hâm nóng máy, chúng ta niệm Phật rồi thầy kể một câu chuyện vui, rồi chúng ta bắt đầu cho nó nóng máy đã không? Thầy cũng mới vừa truyền bác quan tay, xin lỗi, truyền ngũ giới. Bây giờ chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca
Thông Lai gửi lời chào. Như vậy là cái hệ thống bao thoát nó bị fail, nhưng mà con rùa dưỡng thai của thầy đâu rồi?
Dạ, mình dán đây nhưng mà cục luôn bên kia, thành ra con để bên
đúng này. Rồi nhưng mà lấy cái phân tay, ai có phân tay đại diện mẫn thôi, giờ cái để họ rớt mạng trên đó. Người ta có đang nghe trên mạng không?
Anh Minh Giác anh có để
quý vị một vị tên Lê Hồng Loan
thôi, không có thì thầy giảng coi như để cho họ miss đi. Trong cái băng của thầy, thầy có kể cuộc đời của một cái Phật tử của thầy ở bên Houston, là ông bạn đời của cô Diệu Ngọc, cái người mà trên trang web đảm trách cái chương trình làng A Di Đà, là một cái anh không có biết chữ Việt và cũng không biết chữ Mỹ luôn, mà anh ta coi hơi 20 kỹ sư. Quý vị đã nghe cái chuyện đó rồi phải không? Có nhiều người nghe người không, tại vì cái chuyện này có thật, là cô Diệu Ngọc có nhiều người nghe rồi phải không? Anh này dạy luôn cả 20 kỹ sư dầu khí Singapore, mà nếu chưa nghe thì ráng mà nghe, tại vì tôi đã kể trong rồi, tôi không muốn kể lại, nhưng mà tôi nhắc sơ. Anh này có đặt, anh là một cái người Mỹ Lai, mà Mỹ Lai sau 70 năm khi Việt Cộng vào thì cái thành phần đó bị kỳ thị rất là nặng. Người Việt chúng ta hồi xưa có thành kiến, người nào lấy chồng Mỹ là bị kỳ thị. Là sau khi Việt Cộng nó vào thì những người con Mỹ Lai càng bị kỳ thị nhiều. Anh không được đi học, anh là Mỹ trắng, và cái ngành, cái nghề của anh là làm lơ xe đò. Cho nên lơ xe đò thì đâu có học. Anh chuyên môn đi theo chạy xe đò ra miền Trung và cầm cái cục canh với lấy tiền đón khách. Và khi lên đèo Hải Vân hay đèo về thì anh cứ cầm cái cục canh, canh cái bánh. Và khi về tới cái bến xe thì anh chỉ có nhiệm vụ là dê cái xe vào để đậu dài, hốt rác là xong. Do đó khi anh qua Mỹ học viết bằng lái viết thì anh nhờ một cái người khác giúp, làm sao viết học riết anh cũng thi đậu. Nhưng mà học lái thì anh làm sao lái? Người không biết chữ thì làm sao mà không biết tiếng Anh, mà tiếng Việt cũng không biết, thì làm sao mà thi được tiếng Việt và thi tiếng Mỹ. Thì bữa đó anh đi thi thì anh thấy người ta thi cái loại cái bằng mà bằng A đó, là lái 18 bánh như là cái ông Minh Ngọc ở đây vậy đó. Thì nó bắt phải lai ghe cái trailer 110 feet vô trong cái warehouse, mà cái thằng Mỹ nó ghe hoài không vô. Ông đứng ông chờ người ta thi, ông nói cái này tao ghe một cái một là vô. Thì thằng giám khảo nó thấy nó ghét, nó nói mày thi bằng gì? Thì ông kia nói ông này thi bằng C. Ông nói nếu mày ghe được một cái tao cho mày đậu liền, tại vì bằng C là cái bằng thường, mà bằng 110 cái xe mà 18 bánh nó khó lắm. Ông leo lên ghe cái rụp và vô liền, nó cho ông đậu. Là ông lấy bằng lái là do dê mà đậu, chứ không phải là chơi tới mà đậu. Do đó hôm đó khi mà lần đầu tiên cái ông này, bây giờ thầy đặt pháp danh là Thiện Quang, ông Thiện Quang này ổng đi đón thầy để dự cái khóa tu đầu tiên mà ai đó lên mạng là khóa tu tại chùa Quan Thắng ở tiểu bang Texas. Trong đó cái băng giảng đó, thì ổng là cái người tổ chức đón thầy với cô Diệu Ngọc. Ổng vào phi trường ổng đón thầy, nhưng mà trên xe thì tôi thấy đi xe cũng ngon lành lắm, trên xe có ODC, có máy để mà navigator, tôi nói thứ này thứ ngon rồi nha, tướng thì Mỹ Lai đồ đi ngon lành lắm. Cái bà vợ thì tôi ngồi trên xe, tới té ra khi chạy từ trong Bạc Kinh đi ra, ổng cũng cho máy, nghĩa là GPS navigator work, nhưng mà ổng chạy đường ngược chiều, tức là trong cái phi trường á thì nó có cái đường là exit only, mà ổng cứ cầu quần. Tôi nói ủa sao cái phi trường chạy hoài, cái ông nói con không biết chữ thầy ơi, thầy coi cái chỗ nào chạy ra, tại vì phải biết cái chỗ này exit, ổng chạy cả vòng trong Bạc Kinh hoài. Thấy ổng tướng tá, tôi nói anh nói thiệt hay nói chơi? Ổng nói con chữ Việt cũng không biết, chữ Mỹ cũng không biết. Cái mình thấy lạ ha, cái mình chỉ ổng đi ra đường mà quanh quê là cũng phải chỉ với ổng, lọt ổng ngược chiều xuôi chiều ổng chạy lái lại, ổng đâu có biết chữ. Cái về tới nhà mình vô, thấy cái nhà ông này ở cũng quá sang đi. Rồi hỏi con học gì, con đang học computer, học đại học. Ông nói con làm, vợ con không cần đi làm, lương của con là nuôi hai đứa con ở nhà ăn học mà không cần xin tiền financial ấy, là thứ thiệt rồi, cái gì đó không? Một income mà nuôi mình lấy tay này, phải là kỹ sư hỏi làm gì? Nói con làm cho cái công ty khoan dầu mà của Mỹ, mà khoan để tìm dầu ở bên cái xịt đó. Mà ông vừa đón thầy cái là điện thoại nó kêu rầm trời luôn, nó cứ kêu biết. Tại vì hỏi làm gì, ông nói thầy ơi, con mà con bỏ hãng con á, là hãng con nó bị trouble dữ lắm, mấy thằng ở trong đó nó làm không được, nó phải cần có mặt con. Cái mình nói chà, thứ này thứ thiệt phải ai kiếm? Cái ông nói, nhưng ông nói tiếng Mỹ giỏi lắm, tại vì kiểu nói tiếng Mỹ giỏi mà không biết chữ là gì hết á, chữ Việt cũng không biết luôn. Thì khi đó thầy mới ngồi, ông mới chở thầy vô, thầy nói thầy con phải chạy vô con giải quyết một số, tại vì nó đang cái dầm khoan nó bị hư cái mũi dầu mà tụi nó giải quyết không được. Thầy vô tới nơi, cái thầy thấy ông đứng vô mặc đồ vô trong một cái hàng kỹ sư, nó ngồi đó, kỹ sư dầu khí nó ngồi đó. Mình nói chà, tên này cứ thiệt vô là tụi nó nể ông lắm. Ông vô thì ông đứng đó, ông nói chuyện với tụi nó. Tôi hỏi ông làm gì thì ông vô, tôi thấy tụi Mỹ nó cứ trình nó báo ông gì, rồi ông nói mày đánh cái này, mày trớt bộ suit cái kia, mày làm cái nọ. Ông nói thôi tụi kia nó làm, ông nói tới đâu tụi cái enter tới đó. Cái ông giải quyết xong cái ông đi về. Ông vô chút xíu là một giờ nó trả 150 đô đó quý vị. Ông đi ra, ông đi vòng về. Cái tôi hỏi con không biết chữ sao mà con nói nó, ông nói con không biết thầy. Tự nhiên á, nó chỉ nói thôi. Nó nói là con biểu nó enter cái gì á, là con cái đời trước con học sao đó, hả con nói đâu là nó trớt bộ suit được đó à. Mà biểu con đọc nó con không biết đọc. Thầy nói vậy. Tôi nói thiệt không? Ông nói thiệt, vậy sao con nghe pháp thầy được? Ông trời ơi, hồi đầu tiên mà vợ con tìm cái website thầy được á, thì nó biểu anh à, anh vô cái tầm nguyên tâm bộ rồi đó, là vợ con nó set up cho automatic, thấy không? Là tới hồi là con rà, nó biểu anh rà từ trên xuống 1, 2, 3, 4, anh lít cái đó là được, cho con biết là 1, 2, 3, 4, con điếm là con lít, chứ con không biết cái bài nào tựa nào hết á. Đó, thì ra ổng này đó, khi mà ổng vào trong hãng ổng làm, ổng không có bằng cấp, nhưng mà khi một cái dòng khoan ở ngoài đó nó khoan mà nó bị gãy cái mũi hay nó kẹt gì dầu không lên, nó bơm không được á, là kêu có cái đức kỹ sư, ổng là cái thành phần ra chỉ để mà phụ giúp, coi như là cái dân hết bờ thôi. Nhưng mà có một bữa nọ cái tụi kỹ sư mà của dầu khí nó làm không được, thì ổng lại trốt bộ suốt, ổng giải quyết cái nó khoan được. Từ đó cái giới kỹ sư con biết có ổng thì nó làm chạy việc, mà con biết một cái mũi khoan á mà hư một cái là 500,000 đô la. Thành ra cái toán đó, cái tim đó nó phải nhờ ổng không, mà nó nhờ thì nó có ổng thì cái nhóm kỹ sư đó mới sống, mới chạy về, không có bị lay off. Do đó nó cứ nương náo, và ổng làm giỏi quá đến nỗi cái nhóm mà phan dầu Singapore nó phải gửi 20 chuyên viên qua cho học ổng, mà ổng chỉ ngồi ổng nói thôi, còn kỹ sư cứ ngồi dưới viết ổng nói trong cái gì. Cái điều đó chứng minh là ông này đời trước ổng đã là kỹ sư dầu khí rồi, nhưng mà ổng có một cái nghiệp gì đó ổng khi dễ người ta, do đó đời này ổng không có bằng cấp gì hết, nhưng mà trong tay coi 20 kỹ sư. Đó, rồi đó là một cái chuyện đó chưa có hy hữu. Bữa trước thầy giảng ở bên chùa Bát Nhã ở trong Little Rock thì nó mất đi cuốn băng đó, thành ra bữa nay thầy giảng lại. Quý vị có tin một người đàn bà là mướn đi gánh nước giặt đồ mà không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Việt, mà cũng không có cái diện nào đi Mỹ nữa, Vậy mà qua Mỹ làm cho bà thống đốc tiểu bang, làm trong văn phòng của thống đốc tiểu bang Washington, và có 5 cái nhà mà phê ớt rồi, quý vị tin không? Hả? Mà năm được làm lương là lương cho thống đốc, mà không biết chữ, không biết đánh computer, cũng không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt luôn. Vậy mà có 5 cái nhà phê ớt, mà mua xe thì nghĩa là cái xe đó chạy lục dên là dealer cũng phải là thay máy cho bả luôn. Muốn nghe cái chuyện đó không? Chuyện này là coi như là chuyện hy hữu mà có thật. Cái cô này cổ cái thời trước 70, cổ ở miền Tây, cổ tới cái tuổi 17, 18 thì cổ đi ở đợ cho một cái cô có gia đình là có chồng Mỹ ở trong phi trường Trà Nóc hay Bình Thủy gì đó thầy quên rồi. Cổ nói dưới có hai phi trường, một phi trường Trà Nóc hay Bình Thủy gì đó có Mỹ. Thì cổ làm cái nghề là giặt tả, giặt quần áo cho cái bà đó, mà cổ kêu cái bà đó là me Mỹ. Tại hồi đó mấy bà lấy chồng Mỹ là cổ kêu tôi làm cho cái bà me Mỹ. Thì cổ ao ước, hồi đó mấy bà có chồng Mỹ là chồng mới đi UPS mua nước ngọt, mua máy cassette, mua quạt máy, mua tủ lạnh, mua đủ thứ đồ về. Cổ là cái mơ ước của cổ là được lấy chồng Mỹ để được hưởng những cái cảnh mà ăn đồ Mỹ, mặc đồ Mỹ, rồi xài tivi tủ lạnh của Mỹ. Thành ra thay vì cổ gánh nước ở đợ một tháng là một tờ 500 Việt Nam Cộng Hòa. Hồi đó quý vị biết không, tờ 500 Nguyễn Huệ hả? Đúng rồi. Cổ nói một tháng tôi lãnh một tờ Nguyễn Huệ. Nhưng mà bà chủ này bà nói em ở đợ cho chị 3 năm chị sẽ làm mai cho một ông Mỹ thì nó đổi đời em. Thì bà này bà mơ ước bà mừng quá, và bà thay vì bà đi lấy tiền thì bà ở đợ cho cái bà mẹ Mỹ đó là 3 năm. Đúng 3 năm thì cái bà này bà lừa gạt chứ bà đâu có. Nhưng mà tới đúng ngày ba cô này cổ nhớ ngày đó tháng đó cổ lên nhắc lại cái chuyện đó. Thì bữa đó trong cái bữa sinh nhật của cái người Mỹ thì bà này bà nhắc lại cái chuyện cũ. Thì bà này trong cái cơn bốc đồng đó bà biết rồi, đang mặt bạn bè đông thiệt đông, bà sợ mất mặt, bà nói ờ đúng rồi chị nhớ rồi, chị có làm mai cho em một ông chồng Mỹ. Bây giờ cái thằng đó nó đang ở trong cái câu lạc bộ ở trong phi trường Trà Nóc á, nó tên là gì? Thì bà lúc đó bà trước mặt người đông quá thì bà lại sợ, bà mới viết đại một cái tên đó là chồng của em là captain, là đại quý, là phi công. Và bà viết đại cái tên gì đó là tên thằng Thomas Willem hay cái gì đó, đại khái bà nói sơ mà lâu là thầy quên. Và em cầm cái giấy này em đi vào cổng phi trường Trà Nóc, em kiếm mấy thằng em đi Mỹ, em đưa vô gặp chồng em là nó sẽ đón đi về Mỹ. Bà gạt vậy mà. Thì bà đâu có nghĩ là bà này gan về bà này đâu, nghe vậy là bắt đầu xuống mới là cuốn gom gói quần áo lâu nay ở, bắt đầu mới đi vô trong phi trường Trà Nóc. Thì bà mới nói kể lại, bây giờ bà đang ở Seattle mà bà bây giờ trở thành một sư cô rồi, nhưng mà thầy không nói tên. Ở trong này có lẽ vợ của ông Bẩn gặp bà đó rồi, cái bà mà niệm Nam Mô Ba Ba Nam Mô Má Má đó. Bà niệm Phật A Di Đà mà bà niệm hay lắm, không niệm A Di Đà mà cái Nam Mô Ba Ba Nam Mô Ba Ba, còn niệm Quan Âm là Nam Mô Má Má. À, nói chung là tôi kể cuộc đời của bà là coi như là nó có thật mà nghe nó rất vui. Thì bà nói bà gánh hết tất cả những đồ đạc, bà vô cái tay nải và bà đi vô phi trường thì quần ống cao ống thấp, rồi bà nói bà bới đầu tóc nữa, phải không? Bà nói là bà không biết làm sao thì bà đang cho heo ăn, tại vì bà mới lấy cái giá mà cho heo ăn á, bà không biết làm gì, bà quấn cái đầu tóc cái bà dắt lên đầu dầu bà giờ chúng ta lên, thấy không, cho nó gọn. Rồi bà đô bà lựa một đôi guốc thiệt là cao, tại vì bà nghĩ mấy bà hồi đó cái thời đó là mang guốc cao, và bà ăn cắp cho một đôi guốc của bà chủ, bà chủ đang lướt đãi rồi bà mang, và bà xách một tay nải, bà lấy cái giá bà quấn lên đây, bà sọt vô thay vì cái kẹp vậy đó. Bà đi vô phi trường Trà Nóc thì bà kêu xe ôm, hoặc kêu là xe ôm đi ra phi trường Trà Nóc. Bà ra tới đó thì bà đứng, thì đương nhiên người Việt Nam thì có quân cảnh Việt Nam nó gác và nó hỏi bà đi đâu, nó tưởng là bà là giao liên, nó xét giấy tờ bà thì bà không có một cái tờ gì trong người hết á. Từ khi đi ở đợ tới giờ lúc đó bà chỉ có khai sinh thôi, ở đợ thôi 16 mà đây 3 năm 19 tuổi rồi, đâu có làm giấy tờ gì, không có căn cước nữa. Bắt đầu họ kiếm ai nữa, tôi kiếm chồng tôi. Cái thằng quân cảnh nó nói bà nói thiệt hay chơi, tướng bà giờ mày lấy chồng Mỹ sao được. Nó nói bà không tin nè, có cái tên chồng tôi đàng hoàng. Thì thằng này nó thấy đưa ra đúng cái nói là ở trong câu lạc bộ, ở cái chỗ đó. Thì nói lui nói tới hồi cái bà này bà khóc, bà đứng hoài mà thằng quân cảnh nó biểu đi, bà đứng đây từ khi cảnh sát bắt. Bà nói bà đứng ở đó từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa mà quân cảnh nó đâu cho vô, quân cảnh nó đuổi bà về, nó tưởng bà khùng khùng điên điên. Thì chút xíu sau thằng quân cảnh nó đổi gác, thì cái thằng quân cảnh Mỹ nó mới thấy vậy. Thì cái ông thông dịch viên đứng ở bên MB, ông thấy tội quá, có người cảnh sát đứng đâu nữa. Thì ông mới chạy qua, ông hỏi làm gì mà cô đứng gì tội. Nó nói vậy, em đi kiếm chồng em, hẹn đi về Mỹ, bà chủ nói vô đây để đón đi về lên Tân, lên Sài Gòn làm cái giấy hôn thú đi về Mỹ, mà ông này ông không cho vô. Thì em đi, nó nghe nói như vậy thì tụi Mỹ thường thường nó không có đòi hỏi, nó nói để nó quay vô trong câu lạc bộ, nó hỏi có thật không, nếu chồng của bà là đại quý thì tôi sẽ cho em đi đưa bà vô. Cái nó đai vô mà trời kêu là chó ngáp phải ruồi. Có cái thằng đại quý tên là William Thomas, nó đang xỉn ở tổng á. Nó đang uống, nó xỉn, xỉn cả sợ ở tổng đó. Cái gọi vô hỏi có cái captain pilot của US Air Force ở trong cái đó không. Cái nói có, trong ba này có cái ông đó. Nói có phải mày có con vợ mày, nó đang chuẩn bị đồ đạc để nó qua Mỹ. Ông nói có, đúng tao có một vị hôn thê đang chờ ngoài cổng. Thì đúng cái ông này là ổng năm đó là năm 72, ổng sắp sửa hết công tác và ổng uống một bữa nhậu để mà ổng trở về. Thì ổng có hẹn với cái người mà hôn thê của ổng vô đây để ổng lên chở lên Tân Sơn Nhất ra tòa lãnh sự làm giấy. Nhưng mà cái bà kia là đi một cái xe pick up không quân, kêu là xe đốt for Văn Công. Còn bà này á, là gắn một cái tay nải. Nhưng mà Mỹ thì nó có bà vợ thì trùng trùng tên thôi, trời xui đất khiến. Thì nó nói cái lúc đó cái bà nói tự nhiên cái thằng em đi ra yes madam. Yes madam, và lấy cái xe lift rùng đưa bà ngồi lên. Nó nói tự nhiên mình thấy tự nhiên sướng quá, nó ra nó nói gì cái là yes madam. Vô tới nơi thì thằng Mỹ thì sai đâu biết gì đâu, nó xỉn quá rồi. Thì họ phải vợ mình Mỹ nó sai rồi nó yes. Cái bắt đầu thì cái thằng số dần, số dần là cái gì hả? Bà nói cái thằng đó là số dần là thầy biết sơ dần hả? À, thằng sơ dần. Bà nói tiếng bèo, tiếng bèo tôi không đeo, nó thằng sói dành. Thằng sói dành nó ra nó chào và nó ma đàm leo lên. Cái bà nói bà không biết sao nó cứ kêu ma đàm, mà bà tưởng kêu đi không đa đam. Thành bà cứ giờ bà kiếm cái không đa đam mà không có thấy. Bà tưởng là leo không đa đam đi, mà dòm lui dòm tới cho nó chỉ leo lên cái xe jeep. Cái nó chở cái thằng đại quý ngồi ở băng sau sai, và bà thì ngồi ở băng trước. Nó chở về ở trong cái căn cứ Mỹ ở trong Trà Nóc. Thì tối đó thì bà đâu biết, bà nghĩ chồng bà cho bà ngủ với chồng bà thôi. Tới sáng thằng Mỹ kia nó tỉnh dậy, nó thấy bà này không phải vợ nó, mà nó ẩn ở với bà rồi. Cái nó hoảng hồn, cái nó bà nói cái gì bà cũng không biết hết trọi. Mà bà kia rất làm tiếng Anh, bà kia là dân làm BS, phải không? Nó vô nó thấy cái hình của bà kia chụp trong đó là cái thời gian đó là tóc màu đánh lên vậy nè, đó cải rồi phù lên vậy đó. Cái thằng Mỹ này nó cứ lắc lư không biết sao, cái nó quảng, cái nó gọi ra ngoài cổng. Nó nói có một cái bà nào mà kiếm tao, tụi bay không nói, tụi tôi nói tụi về Mỹ rồi. Thì cái bà kia bà chở đồ đạc vô, từ sáng giờ chở ông này ra lãnh vô, thì ông này đã lãnh lộn lận. Cái nó mới nói thế này, nhưng mà mày đuổi bà đó đi, mày nói tao đã lên máy bay tao về rồi, thì bây giờ nhưng mà để đền ơn lại tất cả đồ ở trong câu lạc bộ mà tao thuê trong cái khu mà của Mỹ nó ở trong căn cứ đó, thì tụi bay chở nguyên cái xe đó chở về cho nhà ông già vợ tao để đền ơn lại ông già vợ hùng, để tao trả cái ơn này chứ chết. Bao nhiêu đồ bị ếch nó làm mấy chục năm đây nó chôn hết. Thì trong khi đó cái bà này bà bỏ đi từ cái bà chủ mà xí gạt bà đó, bà bỏ đi hồi 9 giờ trời sáng mà tới giờ không thấy về. Bà này mới chạy về báo cáo với ông già, nó tờ con gái của bà, con gái của ông nó đi làm mướn tôi, mà tôi nói nó có chồng Mỹ mà sao nó điên khùng nó chạy vô mất, không biết đi đâu mất rồi. Thì cái ông đó ông mới, ông già của cái cô đó mới chạy vô phi trường để tìm con gái mình, thì ghi cái tên đúng con nhỏ này. Ông mới cầm cái căn cước, có căn cước á, ông đem giấy tờ vô ông đưa tay. Thì thằng em đi nói ô cái bà này đúng là ngày qua tao có chở. Thì trong đó thằng đại quý nó điện ra, nó nói con già vợ mày tìm, nó nói đúng rồi, cho chở đồ hết. Ông này tự nhiên trên trời rớt xuống, nó chở ra một chiếc xe VMC, trong đó tivi, tủ lạnh, rồi đồ BS đủ thứ hết. Cái bà này bà nói sao mà thằng chồng nó tốt quá vậy không? Rồi cái biểu đô vô thì bà ra bà thấy ba, hỏi ba mày đúng rồi. Mà ông chồng thì không dám ra nhà mặt bà vợ, tại sợ ông già vợ chữ. Thầy đưa bà này ra, nói ba, ba về con đổi đời rồi, con qua Mỹ rồi, thưa ba lấy cái xe này về ba buôn bán. Ba về chợ trời ba bán rồi đó, ba đưa giấy tờ con đi làm, thì ổng mới lấy cái ID, cái giấy căn cước, cái xấu á, mới dẫn vô. Thì ngay ngày đó bà nói anh trai này nó đâu dám ở, sợ cái bà kia vô phi trường rồi bể. Nó lọn hết, nó cho bà cho cái ông già vợ, mà già vợ dỗn nó mới chết chứ. Là coi như nó mới lên tăng sinh nhất, nó đi lên máy bay lên tăng sinh nhất, rồi nó đi ra, rồi nó ra ngay chỗ mà cổng Phi Long, nó kêu taxi lên tòa đại sứ. Và nó ra nó làm cái hôn thú khẩn cấp. Và trong 24 tiếng bả đầy đủ giấy tờ, thời nó dễ lắm, mấy bà là hôn thú xong rồi đi. Thì bả đi qua Mỹ. Thành ra cái thằng này nó đi mà nó cứ thở dài hoài, tại con vợ nó cặp mấy năm nay thì không cưới cái bà nào đi đi cùng. Chuyện này có thật, con biết cái bà đó đó. Cái rồi quý vị nghe nữa thôi, tập 1 để từ sau nghe nữa không? Hả? Bà chờ bà tu. Thôi giờ ngưng ha. Tôi thấy quý vị buồn ngủ, tôi kể cuộc đời mà cho quý vị nghe, về tỉnh chưa? Tỉnh rồi ha. Cái bắt đầu sao? Bà mới, bà nói, ngày bà qua Mỹ, nó đưa bà về cái vùng đó lạnh lắm. Thì bà mới nhớ là lúc đó ông chồng, ông già chồng, tức ông già ruột của bà đó, mới dặn con lấy chồng Mỹ thì con nhớ là đừng có qua bển rồi tập thói hư, mình phải đi làm giúp cho chồng. Mình phải chồng đi làm thì ở nhà mình phải làm việc, chứ đừng có mà ý rồi lấy chồng Mỹ giàu rồi để nó khinh mình. Tức là con nó rể này nó có hiếu lắm, lễ Việt Nam được mới quen mà nếm cho một cái gia tài khổng lồ như vậy thì con phải trả ơn. Cái ổng dặn á là nhà đó con là nhà nông, chồng con có trồng cây thì con phải tưới cây, chồng con có giặt đồ con tưới đồ, chồng con có làm gì thì con phải trả ơn làm cái đó. Thì cưới về xong thì thằng Mỹ này nó giàu lắm, nó về nó ở một cái nhà, bà nói là nhà ngon mà nhà nó có đầy đủ phương tiện, nó có ngựa, nó có đủ đầy đủ, nó giàu lắm đó. Cái bà nói đầu tiên qua thì thằng chồng nó về nó đi kiếm cái job để nó làm, nó đáp lại nó đổi từ cái quân đội qua dân sự để tìm job làm. Thì nó nói nó đi đâu đó, nó đi một tuần nó giao cái nhà cho bà. Thì ngay bà nó qua đó, tháng đó là mùa đông, thì vào qua tới nơi là tháng 1, tháng 2, cái vùng xứ lạnh, mới nói tiếc không à. Mà bà nhìn ra thì bà thấy cây cỏ thì nó héo, thì bà nói nhớ ông già phải dặn đi tưới cây, phải không? Quý vị nào xứ lạnh mới biết. Thì bà ra, bà nói là có dây ống nước đồ, thì chồng bà nói tiếng Anh. Bà nói trời lạnh với bà lạnh quá, bà mới mặc đồ nước lạnh ra, bà lấy áo ấm đồ bà ba bốn lớp bà mặc vô. Cái bà ra bà lấy cái ga định hô đó, cái ống nước á, bà mà mở nó đâu có lên nước, phải không? Tại vì nó đông hết rồi. Thì mùa đông mà tụi Mỹ trắng mà nó thấy tự nhiên có ông bà Việt Nam mà ra mùa đông mà kéo dây ra tưới. Thì bắt đầu bà mới nhớ là hồi tháng này thằng Mỹ mình nó lấy cái hair dryer, bà mới the, bà mới ra bà lấy cái đồ sấy tóc, bà kéo dây điện, bà hỏi cái hàng xóm, rồi bà ngồi bà cứ lấy cái hair dryer mà bà default cái ống dây nước á. Bà nói đầu tiên có hai thằng Mỹ nó lại nó coi, nó la oh my god, rồi thôi. Một hồi là tới cả xóm nó ra nó nhìn, nhưng mà tụi Mỹ nó lịch sự lắm, tự nhiên mùa này có ông bà cứ cầm cái hair dryer mà default. Bà nói con default từ 8 giờ sáng mà tới 4 giờ chiều nó mới tan được. Nó tan được xong người con nó tím nhắn như vậy nè, nó tím lên nó trúng gió. Mà trúng gió cái Mỹ nó kêu nanh xung quanh là nó chở tụi con đi, nó chở tụi con đi đưa bệnh viện, chồng con về. Nó than quá trời, nó nói em à, cái này á là mùa đông không có ai mà được ra ngoài làm hết, mà còn em á mà em ra kiểu này là ngày tối em nói em khùng, anh là vợ của đại quý mà em làm vậy mất mặt anh lắm. Từ nay làm việc nhà thôi, đừng có làm cái việc ở ngoài đường nội trợ. Bà nói dạ, tại vì bà không biết nói vậy đó. Mà hồi đó bà nói cái thời đó bà qua 72 là không có ai người Việt Nam, kiểu như là nó nói rồi nó ra dấu, nó chỉ trong nhà đại khái, mà sau này bà nói cái hiểu nó như vậy vậy đó. Cái tới khi bà nói bà đi đâu mà tụi nó cứ trố mắt nó nhìn bà như quái vật vậy đó, phải không? Rồi bữa đó xong xuôi bà mới nói bà về. Bà về thì bắt đầu bà nói bà cũng không có biết mà sao. Thì ở như vậy được thời gian thì bắt đầu thằng chồng nó mới kêu bà đi học lái xe, phải không? Nó kèm lái xe mà cái thời đó lấy bằng lái đó. Bà nói bà đi thi Bà kể mà bà này bà lái xe bà khi. Rồi trong cái DMV đó là có 40 người mà dạy lái. Mà bà đi thi kỳ nào thì xe nó cũng mốt đầu, xe nó cũng đụng đèn đỏ. Xe đó là cũng nghĩa là bà không đụng đèn đỏ thì bà đụng bể cột đèn. Tại vì bà đâu có biết đâu. Hả, biểu quẹo trái thì bà quẹo mặt, biểu mặt quẹo trái, biểu thắng thì bà chạy. Thành ra bà nói từ đứa một mà nó thấy mặt bà vô là nó run rồi. Bà nói cứ thi ba lần là thi lần thứ tư. Bà nói bà thi như vậy là tới thằng thứ 39 rồi. Thì bữa đó tới cái thằng 40 nó nói oh my god, tao cho mày đậu chứ tao mà cho tao mà cho mày thi đó là tao có nước tao bỏ vợ con tao. Thành ra tới thằng 40 nó cho bả đậu luôn. Mà bả đậu rồi. Bả nói thấy cười lắm. Bữa đó bả đi coi phim. Bả coi cái phim là cái người Mỹ mà nó đi xe rồi nó qua cái cầu. Là cái thời đó bên Florida nó có cái cầu, mà cái cầu gì mà nó lớn lắm mà nó chạy nó bị sập nó rớt chết. Cái thời đó ai qua Mỹ rồi mới biết. Rồi cái bà đó bà thấy là người ta xích beo đó là bị chết. Do đó bà bị ám ảnh quá, từ đó bà lái xe bà không bao giờ bà xích beo. Thấy không? Mà bà đi với chồng bà biểu đi chợ đó, thay vì đây ra chợ đó đi có 10 phút mà bà thấy cảnh sát là bà cứ đi vòng vòng bà tránh. Bà tránh riết chừng nào bà về tới nhà thôi. Hỏi sao vậy? Nó em thấy nó đi xích beo là chết, thành nó thà là em đi vòng vòng vậy mà về còn sống tại đuổi nó rớt cái sông sao. Tới bây giờ bà vẫn còn áp dụng cái lực đó, bị tin không? Hồi thầy mới thành lập chùa thì chùa thầy ở Seattle, nhà của bà ở Olympia là thủ phủ. Bà chở một phái đoàn đi tụng kinh phá dự tu của thầy là khoảng 10 bà. Mà bà đi từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều bà trở về nhà luôn. Hỏi sao bà nói chỗ nào cũng gặp cảnh sát rồi chạy né riết phải về nhà luôn. Bà đó có thật đó quý vị. Chưa hết, bà qua đó bà lấy ông chồng đầu tiên mà bà cứ rấy gì kiểu này riết, thằng đại quý nó ghét quá nó ly dị. Có một đứa con và nó ly dị bà. Nó ly dị bà thì nó phải chia cho bà một căn nhà. Nó có hai căn nhà, cả ốp nó chia bà một căn. Tức là bà được một căn phải ốp rồi. Thì sau khi đó, khi mà chồng chết thì bà lâu nay bà đâu có biết gì. Sau khi ở được có đứa con thì bà biết nói tiếng Mỹ rồi. Nhưng mà không có rành viết. Nói thì được, nói tiếng bồi thôi. Thì bữa đó bà đi apply for fair. Nó không có cho. Vì bà có nhà. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi nó không cho. Thì bà vô bà apply ba lần nó không cho. Thì cái người social worker nó mày á, muốn cái gì mày lên cái bà thống đốc, ông thống đốc của tiểu bang đó, mày xin đi chứ còn tao đây mày không đủ tiêu chuẩn. Thì bà mới chạy lên ở trên chỗ cái ông thống đốc tiểu bang đó để xin xin khiếu nại. Thì ông nói mày phải đi làm đi. Và bà cho cái ông thống đốc nó cho bà một loạt những địa chỉ đi làm, mà chỗ nào ai mướn tiếng Anh không biết, làm sao ai mướn. Bà đi hết mấy chục chỗ không có rồi. Thì mấy ông kia ông nói về xin welfare thì welfare không cho ăn, vậy còn cái nhà họ biểu bán cái nhà ăn đi, chừng nào hết nó mới cứu, có phải không? Nhưng mà bà đâu chịu bán. Thì bữa đó bà mới dẫn mẹ và con bà lên nằm ngay trước thống đốc. Giờ bà lúc đó cái phong trào mà phản chiến biểu tình đó, thì bà thấy người ta biểu tình tùm lum thì bà nói giờ mình đem đi biểu tình. Bà nghĩ vậy thôi. Thì trong đầu bà mấy người kia nói bà đi biểu tình thế nào cũng được. Thì tới giờ thống đốc mở cửa lên thì bà dẫn con bà cũng lên, bà ở ngay đó bà ngủ. Tới giờ trưa ăn thống đốc có lên, bà nhào vô bà ăn với thống đốc luôn. Tủ lạnh trong cái capital bà vô bà mở bà ăn, và cầu tiêu trong đó buồn tắm bà vô rồi bà giặt đồ trong luôn. Đâu làm gì bà được. Nó làm riết đông từng cái chuyện bà nó đến tay mấy người báo chí. Cái báo chí là nó quay nó phỏng vấn, thì có người không về hỏi sao mà nói tôi đi xin ăn welfare thì không cho ăn. Mà tôi xin đi giúp làm bà không cho, giờ tôi xin vô đây làm việc trong thống đốc mà không cho. Cái bà thống đốc bà thấy bà đang sắp sửa tranh cử, bà sợ quá. Thì bà nói bây giờ, hồi đó không thể computer, bà biết đánh máy không? Hồi đó không có computer, không biết đánh máy. Bà biết cái gì không? Cũng không biết. Rồi mà quý vị biết hồi đó cái bằng lấy xe đó, thì nói bà biết lái xe thì bà thống đốc vậy bà lái xe cho tôi. Tới hồi ngày nó đưa bà thống đốc lên đầu tiên. Bà chạy lúc đó là 4 giờ sáng. Tại vì có cái cuộc họp đặc biệt gì bà phải lên họp ở dưới trên đó. Thì bắt đầu 4 giờ sáng thì bà nói cái bà thống đốc này bà kỳ lắm, bà kỳ thị. Hỏi kỳ thị sao? Là ban ngày thì có đèn xanh đèn đỏ thì mình chờ, ban đêm á bà vượt đèn đỏ luôn. Cái bà thống đốc hỏi sao mày chạy? Bà nói thì có người ta tôi mới ngừng chứ không có người ta chạy luôn cái giờ chi. Đèn đỏ này khi nào có người chứ không có người chạy luôn cũng được. Nước Mỹ sao ngu quá, chỗ nào có người thì để đèn đỏ chứ ban đêm cũng để làm chi. Bà thống đốc bà xuống rồi và bà cho bà lì ốp hai ngày sau bà cứ vô, bà cứ ngồi bà ăn dạ nữa rồi cái hỏi lui hỏi tới sự tụ bác sĩ nó vô nó làm bà, tại vì ăn cà phê thì không được, biểu bà bán nhà bà không bán, mà ngày nào bà cũng đem con bà vô rồi cứ vô trong mấy cái sinh đó bà giặt đồ rồi bà tắm trong đó rồi bà ăn uống. Thành ra bà nói thôi bây giờ biết chữ Việt không biết, biết chữ Mỹ không biết, thì bây giờ có cái này, có những cái hồ sơ mật của tiểu bang đó, nó cần người bấm cái máy để sai, mà sợ những tên mà nó còn có chữ nó biết nó đọc. Thành ra tên này tốt quá, giờ bà vô lãnh nhiệm vụ assistant thống đốc mà chuyên còn bấm cái máy để đốt cán cho nát mấy cái chữ này thôi, phải không? Bà làm cái job đó thời gian cái bà quen được cái ông Mỹ nữa, ông chồng thứ hai. Thì lúc này bà buồn quá và bà ở với ông thứ hai được hai đứa con, mà bà nghe nói là mình phải tu hành để mà mình kiếm phước. Lúc đó bà cũng nghe, lúc đó phong trào quý chùa cũng có rồi mà chùa nó hiếm, đi nghe ông hòa thượng giảng là phải ăn chay niệm Phật thì mới được có phước. À, bà vô bà khai đời này bà có cái nhà trả ốp rồi có chồng, thì người ta nói bà đời trước có tu thì giờ này bà hưởng. Thì bà kể lại xem hòa thượng, ông nói là đúng rồi, con có tu dữ lắm, đời trước con ăn chay niệm Phật, đời này con phải ăn chay. Mà hỏi ăn chay cả vợ chồng được không, bà nói ăn thầy nói ăn chay cả vợ chồng thì mới có phước hết. Do đó bà nghe như vậy và bà về bà bắt ông chồng này phải ăn chay và bắt tụng chú đại bi. Hồi đó có chú đại bi mà ông chồng người Mỹ, mà ông này trời xui đất khiến làm sao. Ăn chay của bà là không phải là đi ra mua đồ chay như thầy đâu, ở trước cái nhà của ổng đó thì có cái hồ bông súng, phải không? Rồi lúc đó ông hòa thượng đang giảng về cuộc đời ngày Hư Vân á, bà nói bà nghe người Hư Vân hay quá, ăn lá tùng cũng sống. Thành ra bà nói ăn chay như vậy mới có phước hơn, và bà cứ mỗi ngày bà ra ăn chay, bà xuống cái hồ bà hái bông súng và bà luộc về, bà cứ lấy xì dầu và bà chấm bông súng cho Mỹ ăn. Mỹ nó ăn đông từng nó ngán quá. Nó ngán quá và nó phải ly dị, mà nó ly dị thì nó mất nhà, tại nó có tới mấy căn nhà lận. Thành nó ráng nó ăn chay thì nó ăn chay nó cũng chịu được, ăn đến nó xanh lè xanh lét luôn. Rồi tới khi ăn chay được, vô hỏi hòa thượng, nói về chồng con nó biết ăn chay rồi, thì ông hòa thượng đâu biết là chồng nó người Mỹ, về con phải dạy chồng con niệm chú đại bi nữa. Thì bà nói mày mà không tụng chú đại bi tao ly dị, thì thằng Mỹ nó sợ quá, nó phải ráng nó học chú đại bi, nó thuộc đại bi rồi, nó thuộc rồi. Bà bắt con bà luôn tới hội hòa thượng, nó bà dạy cho con, mà ông đâu có biết là chồng Mỹ con Mỹ đâu, dạy cho con tụng chú đại bi nữa mà cho con ăn chay nữa thì mới là về cực lạc. Thì bà bắt luôn cả con. Tới giờ bà nói tới giờ bà cầm cái roi, tới giờ niệm Phật là bà cầm cái roi, bà đánh một cái là phải niệm hết. Tới giờ ăn chay mà ăn bông súng ăn đâu có nổi, bà quýnh. Bà đánh riết tới bây giờ biết cái hậu quả là sao. Bây giờ đó, khi mà những đứa con mà nó lớn khôn rồi đó, nó ra nó thưa lại là những cái cuộc đời của bà như vậy và chay abuse. Và bây giờ mỗi tháng bà đền mỗi đứa 2.500 tiền thiệt hại kể từ lúc 18 tuổi trở về tới 1 tuổi luôn. Đền cái tội mà bạo hành đó. Bà bây giờ đã đang bị gì vậy? Nhưng mà bà dư sức bà vẫn có tiền trả để muốn nghe tiếp nữa không? Rồi bây giờ tôi kể tiếp nè. Cho tới khi thằng chồng đó nó chịu ăn bông súng riết nó chịu không nổi, người ta thì cholesterol hay kiểu ta máu, còn nó là máu thấp đường thấp đi nó chịu không nổi luôn. Và cuối cùng nó ly dị, bả được thêm căn nữa, phải không? Tại vì trong cái pháp hội thầy hồi đó thầy giảng, thì nó mua nhà khó quá, bả mới đứng lên bảo cái ý kiến dễ lắm, cứ kiếm chồng ly dị là có nhà, đâu cần phải đi cài đâu, phải không? Rồi bà tới chồng thứ hai, bà được 3 đứa con. Rồi bà lấy thêm chồng thứ ba. Cứ mỗi lần vậy mà bà cứ áp dụng cái chiêu mà ăn chay ăn bông súng với mà bắt niệm kinh chú đại bi, là thằng nào cũng ở được năm là chịu không nổi là coi như ly dị. Cho tới cái ông chồng cuối cùng là bà được 5 căn nhà. Mà chà nhà nào cũng thở ốp hết. Thành ra bây giờ mà bà này là coi như là bà hên tới cái độ mà tôi không ngờ được. Bà có niềm tin với Phật rất là hay. Tức là bà này có phước báo, nhưng mà về cái người bà hơi tỉnh tỉnh là về trí huệ bà không có, nhưng mà trời sinh nó bù trừ quý vị ra lanh lẹ cỡ nào thì quý vị lại khổ, mà cái bà này tự nhiên lù khù là có ông trời độ mạng, phải không? Như vậy bà làm sao quý vị? Bà nói ngày đó bà lên đó quy y thầy, thì thầy cũng không biết, thầy nghe bà này là nhân viên assistant cho thống đốc là thầy nể quá rồi, Rồi bữa đó bà mới nói, bà mời cái ban hộ niệm của thầy để xuống dưới làm lễ đám giỗ cho gia đình của bà. Và bà nói trong nhà bà có ma, mà nó ma nó lộng hành lắm, nó cứ gõ cốc cốc khi tụng kinh. Hai bà ngồi tụng kinh là nó gõ cửa, mà cái phòng đó bà không dám xài. Tôi mới hỏi tại sao mà ma nó dữ vậy. Bà nói mình không biết nửa tin nửa thiệt. Bà nói là bà ngủ là nó muốn gõ cửa, lúc nào nó gõ. Thì thầy xuống thầy cúng dùm cho mấy cái hương linh đó đi, với cúng cho ba má bà sẵn dịp đó, rồi cúng luôn cho mấy cái người mà phúc mài phúc mặt trong cái nhà của bà. Thì bữa đó tôi đi với một người cư sĩ thị giả, cũng giống như là cái chú thị giả mà sửa sửa của thầy vậy đó. Nhưng mà chú kia ổn nhôm mà đi xuống tới nơi. Thì bữa đó bà xin nghỉ việc, thì bà mới nói tôi hỏi bữa nay cô mời thầy xuống cô làm những thực đơn gì. Thì bà cho thực đơn nghe hay lắm: gà quý phi, cơm hoàng gia, hoa phở hoàng hậu, phải không, mì thái giám, phải không. Bà nói toàn là những cái tên mình nghe mình hết hồn luôn. Rồi bà nghe cái mình, nghe cái mình nói trời ơi, chưa cái ai mà nấu ăn chay mà cơm nghe như vậy. Thầy nói thầy cứ tưởng tượng đồ ăn nó ngon lắm. Thì hỏi cô nấu từ mấy giờ, bà nói con dậy từ 4 giờ sáng, mà con nấu tới bây giờ là 12 giờ trưa, mà gần xong rồi, thầy xuống đi, hơi quá họ ăn chút. Tôi nói ủa nấu mà từ 4 giờ sáng, tại có mình bà nấu. Thì tôi xuống tôi thấy bà bày một cái bàn dài, thiệt là dài. Và bà nấu như vậy là gần 10 món luôn quý vị. Mình thấy mà mình tưởng ngon lắm. Tới hồi tôi với cái ông thị giả tôi lên tụng kinh, rồi đồ nó lạnh ngắt, tại bà làm cái món nào 4 giờ sáng tới 5 giờ một món bà để đó. Rồi 6 giờ tới 7 bà làm món bà để đó, bà để nguội tanh, nguội ngắt vậy đó, bà để dài đó. Cái bắt đầu thầy tụng kinh, rồi tới thời cúng dâng, tụng thời A Di Đà, tới thời cúng dâng, rồi bắt đầu tới thời ăn. Trời ơi, thầy với ông thị giả vừa ngấp lên cái bắt đầu, thầy mới nói là Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán tán tâm tập thọ tính thí năng tiêu, muỗng thứ nhất nguyện tu tất cả pháp thiện, muỗng thứ hai đổi những thức ác. Vừa ngậm vô trời nó muối, nó mặn. Nó mặn mà tôi chưa từng thấy đó quý vị, phải chơi nguyên một chén muối luôn. Tôi ăn mà mình đâu có dám bỏ, tại vì mình mới dặn mà tán tâm tập hội tính khí năng tiêu. Muộn thứ nhất nguyện đoạn nhất thiết ác, bây giờ mình chê rồi mình ác sao. Ông kia ông cũng trận trắng, tôi cũng trận dọc. Rồi bà nói ngon lắm, ăn đi thầy, ăn đi thầy, mà cơm hoàng gia gà quý phi, ăn đi. Tôi ngồi đó tôi cũng ráng, tôi ráng tôi nuốt cho xong. Rồi cái tôi lái tôi về, tôi chào bà tôi về, mà lần đầu tiên cuộc đời tôi ăn một bữa cơm mà tôi nhớ đời. Cái bắt đầu bà về cái tuần sau bà gọi, bà nói trời ơi giờ nhờ cái bữa cúng của thầy mà con phát minh ra hay lắm. Hỏi hay sao? Từ nay con đỡ tốn tiền điện. Hỏi sao? Té ra bỏ muối mình bỏ nhiều, thầy đồ nó không có hư. Rồi hỏi sao con ăn hết đồ đó? Bà nói chẳng hạn như con ngồi đây có mình con, bữa nay thì con ăn gà quý phi, ngày mai con ăn cơm hoàng gia, bữa mốt con ăn lẩu thái giám. Mà mà tại vì con bỏ muối nhiều á thầy, thầy nó ăn hoài khỏi cần tủ lạnh, con tắt tủ lạnh hết, từ nay con có một cái phát minh mới. Rồi cái lần sau bà kêu tôi nói bây giờ cúng ba bà xong, về tới cái thời mà xuống cầu cho cái vong hồn, tôi vô cái bà mới mở cái cầu tiêu ra, bà mở cái nhà tắm ra, tôi nói nhà tắm gì mà sao để mốc hết vậy. Bà nói cái nhà tắm này cả 20 năm nay con không xài. Tôi hỏi tại sao vậy? Bà nói hồi con mới qua Mỹ con lấy chồng Mỹ, rồi lúc đó con đẻ sinh đôi mà con không biết tiếng Anh. Thì hồi đó cái hệ thống mà Mỹ đây nó dở lắm, nó không có máy mà rằng khi con đẻ ra đứa con đầu rồi đó, thì cái đứa con thứ nhì nó lại nhỏ mà nó không có đau bụng, con lại tưởng xong. Bà mụ bà cũng không coi. Tới hồi trở về nhà rồi đó, chồng con nó ăn mừng, ngày thứ ba đang ăn mừng bé Bi, kêu là it's a boy rồi làm lễ vậy đó. Thì lúc con đau bụng quá thì chồng con nó xỉn, con nói đau bụng quá thì nó biểu vô cầu, con vô cầu thì con đẻ đứa nhỏ rớt ở trong cầu tiêu. Đứa thứ hai rớt cầu tiêu thì con sợ quá, con không dám bóc, thấy nhỏ quá, nó quơ que tổng. Thì con chạy vô con kêu thằng chồng, mà chồng con lúc nó đang xỉn, thì nó nói mệt lết đi. Nó đâu có biết, thằng chồng nó nhìn nó thấy đỡ đứa nhỏ mà máu me nó sai đâu biết. Thì con lết cái nhà nó nghẹt cái tổng luôn, cái nó nằm ở tổng. Cái sáng ra thằng chồng con nó tỉnh dậy, nó thấy cái chân đứa bé Bi và nó sợ quá, tại cái cầu thì đứa nhỏ nó kẹt trong con thỏ, nó còn lòi cái chân đứa nhỏ chết. Thì nó sợ nó bị ở tù, do đó nó khảm cái này lại và không có ai dám xài hết. thành ra hàng tối đó cái đứa con trong ngày này nó cứ gõ cọc cọc con cầu hoài thầy ơi. Cái thầy nghe như thầy rụng rời, thầy mới làm cái lễ cầu siêu và thầy tụng kinh Địa Tạng cho cái dòng đó. Thầy, cái chuyện này có thật. Thầy nói cái chuyện này mà nó phai ra, ông nó vẫn ở tù tới bây giờ, chứ không phải là không, dù là ly dị. Tôi hỏi về cái cầu này sao, bà nói bà đâu có dám bán cái nhà này đâu, tại vì bà thương con bà, bây giờ cái xương nó còn ở tổng á, ở trong cái con thỏ đó, thành ra cái cầu này không có xài, mà bán sợ người ta phai đau mà không dám đụng tới con. Nó là cái sự thật, có thật. Cho tới bây giờ tôi nghĩ tôi hết hồn, tức là bà nói bà không có rành đó. Rành bây giờ có lẽ cái dông đó nó hành bà khùng khùng điên điên, bà nói từ đó là bà coi như cần khùng khùng điên điên hơn nữa, nhưng mà nó độ bà sao mà bà cứ có tiền có bạc. Dạ, bà bây giờ bà bị những đứa con của bà thưa kiện, bà buồn lắm. Rồi cái bữa đó khi mà tôi bắt đầu tôi làm cái chùa Tầm Nguyên, hồi đó tôi ở cái Abba Minh, bà quen tôi từ hồi ở Abba Minh, là lúc mà Tầm Nguyên đầu tiên, vị nào nghe mà thầy thê cái Abba Minh á, do một cái bà chủ bà cúng dường á mà ở mà có mễ rồi xung quanh đó, thì lúc đó Phật tử đông, thầy mới đi mua cái chùa Tầm Nguyên một, bây giờ ở đường ra ở tại thành phố Rang Tầm, thì bà vừa nghe thầy xong thì bà thầy mới nói cái dòng linh của con phải làm phước gì lớn nó con hồi hướng cho nó mới siêu. Thì bà hỏi thầy cái phước nào lớn nhất, tôi nói phước mà những ngôi chùa nào mới thành lập đó con cúng dường kinh điển tượng Phật thì cái dòng linh nó được siêu. Thành bà nghe vậy thì không biết làm sao, bà đi thỉnh một cái tượng Phật. Cái chùa của tôi là cái nhà mà chúng tôi cải thành cái chùa thì nó nhỏ xíu, cái cửa có 36 inch. Bà đi đặt cái ông Phật á cao 2 thước Thích Ca, bề ngang ngồi ra cũng 2 thước ngồi cái già. Tôi đang ở trong chùa chiều đó, bà kêu deliver lại, kêu một cái xe 18 bánh deliver Phật lại. Cái tôi nói trời ơi con thỉnh Phật sao con không nói thầy để thầy lựa chứ. Bà nói, bà dòm lui dòm tới, bà nói kêu nghiêng Phật lại, nghiêng cũng được, tại vì khi tượng Phật mà chiều cao 2 thước là chiều gì, cái chiều đầu gối này cũng 2 thước phải không. Cái bà nói dễ lắm, bà chạy vô không bị bô, bà nói thầy mang tiếng thông lai mà sao không thông lai chút nào hết, không thông minh bằng con. Cái tôi nói bô mà đưa được cái ông Phật này vô, tôi đi cái đầu dưới đất cho coi. Cái bà chạy vô không bị bô đâu chút xíu, bà biểu cái thằng đi ly chờ bà một chút. Bà chạy vô bà mua cái chen so đó, bà nói đây là thí dụ đây là cái cửa, thì bà nói giờ cắt cái chỗ này đi, cái cửa đó mà ở đây một cái cửa nữa thì mình cắt hai bên này, quý hiểu thầy nói không, cắt dày hai bên là đưa ông Phật đưa vô rồi mình giá lại. Bà nói bây giờ con đưa con cưa cái rẹt như bây giờ cái cửa này cái gì vô không lọt cái gì á, thì tôi gọc bề ngang là đẩy vô xong rồi. Tôi hỏi rồi cái lỗ làm sao, bà nói mua cái string á, cái đồ lưới mũi về dán vô nó thông hơi mà khỏi gắn cái cửa ngoài nữa. Cái tôi nói thôi cô đi về đi, cái bà giận tôi đuổi bà, mới nói thầy á làm con thối Bồ Đề Tâm quá, đem Phật tới cho mà không biết quý, Phật này con thỉnh nhiều tiền lắm á, thầy coi con về con sẽ cải gia vi tự. Tức là bà giận quá, bà về bà làm cái nhà bà thành cái chùa. Mà thiệt không nhận, bà về bà chơi luôn cái cửa bà luôn. Cửa bà cũng 36 inch, bà làm cái rẹt, bà móc cái lỗ vô, bà làm rồi bà để thật vô. Bữa đó bà mời tôi xuống ăn vị Phật, tôi nói cô đưa được hay thiệt hả. Mình xuống tới nơi mình hỏi ơi, cái bà mua 2 cái loại mà lưới mũi á, cái bà lấy stable bà bấm, bà nói giờ mát lắm, còn có 2 cái lỗ này vô cũng mát lắm. Quý vị thấy người bà sao không? Rồi cái bà thỉnh tôi ăn vị, tôi nói không, tôi không ăn vị đâu, cái này bà làm không có đúng rồi, đâu phải chùa đâu mà ăn vị. Giờ ăn vị sơ sơ cho bà biểu tôi ăn vị theo nghi thức, bà nói tôi phải mời chư tôn đức. Tôi nói cái này là nhà một mình thầy, bà nói không, phải mời cho đủ tứ vị sa môn mới được. Tôi không làm. Cái bà tức quá, bà nói không làm thì mai mốt con từ từ con cũng kiếm được người à, mà bà gọi đâu có ai chịu. Bữa đó bà buồn quá, bà đi Hawaii, bà về cái sân. Bà đi qua một cái chùa, tôi tạm không nói tên cái vị thầy đó, nếu mà nói ra thầy đó ông cùm lên tôi nữa. Thì bà nói trong cái khóa xuất gia của bà đi chơi du lịch, thôi ghé vô cái chùa đó. Thì bữa đó đang có cái giới đàn xuất gia cho 13 sư cô thọ sa di ni. Thì hỏi ông thầy thì ông kỹ, ông tin vị đoan, ông nói số 13 xui lắm. Thì hỏi trong cái nhóm Phật tử này có ai tình nguyện xuất gia, thì bả đưa tay, bả tình nguyện bả xuất gia. Cho đủ số 14. Hỏi sao lúc ba trình diện cho hỏi sao cô làm vậy, tại vì con đang cần ni cô, thì bây giờ chùa đã có Phật có pháp mà thiếu ni cô đâu có thành là tham bảo, phải không? Và bà trở thành ni cô bất đắc dĩ số 14. Thành ra là ông thầy đó mà biết bà vậy ông đâu có dám cho đâu, cho là chết. Về bà đi làm và biết làm sao không, bà về bà coi cái ông thầy, bà về bà coi ông thầy phong thủy, nói chùa mở chùa rồi có ni cô rồi mà sao ông thấy Phật tử lại, phải không? Bà đi coi ông thầy nào, ông nói là cái chân mày cô nó lợt lắm, mà chân mày lợt là cái cung điền trạch không tốt, bây giờ cô tu rồi cô làm chùa là cái chân mày phải đậm. Cái bà nói bà nghe vậy rồi cái bà cúng tiền tổ ông thầy 50, cái bà mới đi, có nói dễ ẹt à, ông thầy bối này cũng đồ dở mà có gì đâu khó, đi xăm xong cái gì đâu. Và bà kiếm một cô xăm lông mày và bà xăm thiết là đậm, bà nghĩ là xăm càng đậm là chùa càng lớn. Xăm xong bà lại bắt con thầy bói, bà nói thầy bói ơi tôi xăm xong mà sao chùa tôi cũng chưa có Phật tử. Thầy bói nói ông thấy hỡi ơi rồi biết bà này thứ lỗi thứ thiệt từ trên trời xuống đời, bà nói còn phải xăm cái môi nữa. Cái bà cũng lại cái bà đó, bà xăm sao bà xăm xong về bà xưng tù dù bà lợi, bà bắn vốn mà còn thưa thầy ơi khổ quá bà, vì bữa lợi đó tôi mời bà ăn mà vừa ăn mà nó vừa nhiễu nhão, bà nói Phật tử đâu không thấy mà con ăn cơm nó có rớt ra không. Rồi bà đi đường với không, bà đi làm á thì bà sợ bà thống đốc nói bà sư cô y bất ly thân, bà chơi á bà mặc cái riết bà đắp cái y. Đi vô văn phòng thống đốc, bà thống đốc bà nói cái này cái mô đồ gì vậy. Cái mô đồ cạo đầu mà xăm rồi môi thì xăm tùng chinh tùng du, mặc cái riết mà đắp cái y vàng vô. Bà nói đây là bồ đà mô đồ. Bà đi ra, bà đi chợ, bà gặp một siêu bà ở trên chùa, đến đó tôi không nói tên. Ê, đứa nào đó? Mày, con là gì mà sao mặc đồ kỳ vậy? Con là Sajini thích nữ gì? Thích nữ gì sao mặc riết? Dạ, con đâu có bỏ y đâu, y bất ly thân thì con đi đâu con bắt y đấy. Dạ. Và cái ngày mà xuất gia của ni cô Diệu Lượng, quý vị có nghe cái băng không? Bà lên bà dự cái đám xuất gia ni cô Diệu Lượng và bà có đặt một cái bài là bà vô bà đặt bài thơ quẹt là quê nhà. Nhớ chưa, quẹt đó là Tây Phương đó. The quẹt đó, bà nói quẹt là quê nhà. Nam mô ba ba, nam mô má má, quẹt là quê nhà. Nam mô má má, nam mô ba ba, nam mô Thích Ca, nam mô Phật Đà. Có mà, cô có giữ. Tôi nhớ bà này mà tôi cũng hết ý kiến. Rồi chưa hết đâu, bà nghe pháp thầy Thông Lai bà thích lắm, sau này tôi phải từ bà là bà giận luôn. Bữa đó tôi đi làm về, tôi thấy trước cửa chùa của tôi có treo một bức thư, mà treo rồi trong đó bỏ một cái vài trái bôm, một trái cháo và một cái hộp cơm to go và một lá thư viết. Cái tôi mở ra mà bà viết cầu dồi này á, bà viết cái việc đâu có rành, bà viết con mê thầy Thông Lai lắm. Mà tôi bảo muốn giết tôi không, thay vì con mê pháp của thầy Thông Lai mà bả để con mê là cái chữ bả không biết, bả để chấm 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 thầy Thông Lai lắm. Trời ơi. Tôi về tôi gọi bả liền, tôi nói cô sao cô giết kỳ, cô hại tôi, rủi Phật tử nào nó đến nó thấy. Mà cô á chụp cái hình riết xăm môi xăm mắt đắp cái y mặt riết mà để mê thầy Thông Lai, trời ơi tôi có ra đời tôi kiếm cái bà nào, ai kiếm cái bà khùng này. Thế bà nói con mê là con mê pháp của thầy, nhưng mà chữ pháp con không có biết. Từ đó bà giận, bà nói con từ thầy luôn, con không thèm nhìn thầy nữa. Thành ra từ đó bà giận chùa tôi và bà không đến. Lâu lắm cái bữa xuất gia Diệu Lượng bà mới đến đó quý vị. Mà tội nghiệp lắm, bà thì nấu ăn là bỏ muối quen rồi, bà đâu có biết nấu gì ngon quý vị biết không. Bà không nấu đồ ngon được. Một lần bà lên chùa tôi đó là nấu, đầu bếp của tôi nó nấu ngon quá đi. Thành ra bà ăn quý vị biết không, bà ăn rồi tôi nói bà thật tình lắm, tôi nói ăn có bao nhiêu là ăn cho có như là ăn cho vừa sức đi. Thành ra bà là vô bà ăn, bà nói con mà lần con đến với thầy đó con ăn muốn nhiều ăn nhiều ăn nhiều là con, thầy cho con ăn thoải mái. Tôi nói đúng rồi. Bà ăn rồi bà đứng bà lắc qua lắc lại cho bao tử, mà bà ăn quý vị đến nỗi mà khi mà đứng dậy tôi khiêng hai người kè bà lên mới nói. Hỏi chi vậy? Bà nói ăn như vậy về đó mình đỡ ra, tại vì hồi đó con vào quê đó con nuôi con bò, con thấy bò nó ăn rồi nó ói ra nó nhai lại. Bà con ở nhà con nấu muối mà thầy biết không có hà tiện đó, đừng đỡ tốn điện á. Thành ra xuống đây con ăn đồ ăn thầy con giống như lên Cực Lạc vậy đó, chứ con ăn ngon quá thành con ăn chừng nào con đứng không nổi thôi. Một lần mà ăn xong rồi tôi hỏi rồi Nico xong chưa, dạ xong rồi, thầy nhờ hai người đỡ con dậy. Đó là kết thúc của chuyện. Tôi nói cuộc đời của bà này kể ra còn hay hơn là Paris by Night nữa phải không? Thôi bây giờ hẹn quá, tôi thuyết pháp bây giờ tôi kể chuyện bà xong tôi cũng Phật pháp tôi nó bay đâu mất hết rồi. Nhưng mà kể cái này chắc không có công đức đâu mà hồi hướng quý vị hả? Ai con nhận công đức này không thầy hồi cho con? Thì thôi. Thôi bữa nay là một cái chuyện vui. Thì thầy tóm lại, bà này được trước bà có phước báo. Bây giờ bà ăn chay trường. Mà bà có một cái hy hữu thế này để tôi kể là chống lức cho bà cái niềm tin bà với Phật pháp rất là cao. Bà đọc chuyện rồi bà nghe cái mẹ hiền Quan Âm trong kinh Phổ Môn đó, người niệm Quan Âm vào lửa lửa cũng không cháy, vào nước sôi sôi cũng không cháy. Thì bữa đó bà đang ngồi bà hỏi pháp tôi, bà đang hỏi pháp tôi thì bà chuẩn bị bà tụng kinh, mà nhà bà là bà thờ một hơi đốt cũng phải 20 cái nhang, thì bà thờ đủ loại thần hết á. Bà nghĩ là ông Phật á là phải đốt nhang nhiều thì Phật mới phù hộ, do đó bà đốt một lần một bó nhang. Thì bà gọi tôi bà hỏi pháp, mà trong khi hỏi pháp á thì bả lại vô tình bả để cái bó nhang đó ở trên cái bàn giấy, bàn Phật mà nó bằng cái giấy ni lông mà giấy mà để mình lót á. Thì bả cứ hỏi pháp và bả say mê tôi trả lời, và bả để cho nhang nó cháy, nó ngúng cái gì một bó nhang mà nó ngúng vô này nó cháy, rồi kế đó có cái cửa sổ nó có bàn, nó phật nó cháy ra bàn. Thì tôi đứng đó tôi nghe gì mà cái alarm nó reng, tại vì khi mình ở bên đây mình nghe cái smoke alarm nó rú. Tôi hỏi cô nấu cái gì mà smoke alarm dữ lắm. Bà nói không có chuyện gì, chuyện nhỏ thầy ơi, con là bát phong si bất động. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì thầy mới giảng con hồi sáng đó, nãy thầy giảng đó. Mình đó là, mình nghĩa là lửa cháy, nhà cháy, cái tâm đừng có cháy. Hồi sáng thầy giảng lục tổ, phương động, cây động, gió động, tâm đừng có động. Tôi hỏi, ủa, cái gì mà dữ vậy? Bà nói, con đang thực hành những lời dạy của thầy Thông Lai, coi con có đạt hay không. Tôi nói bà này bà nói cái gì kỳ. Một hồi tôi nghe alarm tùm lum, tôi nghe mấy tiếng con của bà là mommy mommy chạy ra cháy cháy. Tôi hỏi cái gì, bà nói dạ hồi nãy giờ cái bó nhang nó đang cháy, con thử coi thuộc ban âm linh không, và con đang niệm Quan Âm. Bà nghe như vậy bà nói thầy ơi, bây giờ con xin phép cúp thầy để con thực hành cái nguyện và niệm Quan Âm vào lửa lửa không cháy. Và bà ngồi xuống cái gì, bà không thèm kêu nai quanh quanh con, bà thì khói mù mịt và nó chạy ra ngoài. Bà cứ ngồi trong này bà niệm Quan Âm, mà bà niệm mà đâu phải niệm Quan Âm, niệm Nam Mô Má Má mới chết chứ. Bả niệm như vậy mà quý vị đã có tin không, bả niệm tiếng hồ sao lửa tự tắt không cần cứu quả. Rồi ngày hôm sau bả mời thầy xuống coi là bả đã thực hành bát phong si bất động. Thì tôi với ông thị giả xuống coi, nó cháy gần hết cái màn mà nó lan lên tới trên kia, nó cháy vòng vòng vậy mà nó tự nó tắt, quý vị có tin không. Bà bả niệm chỉ là Nam Mô Má Má thôi, tức là cái tâm của bả rất là thành, tâm bả thành lắm. Thành hồi xưa khi bà còn con gái nghe các bà chủ nói sao bà tin vậy. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà bà tin, quý vị nói vậy chứ quý vị không có tin bằng bà này. Bà này ông thầy biểu ăn chay là bà ăn chay, mà bà đọc kiện ngày hư dân ăn lá tùng là bà bắt chồng bà ăn bông súng. Bà nói chồng, ông hư dân ông ăn lá tùng, ông sống rồi mình ăn bông súng là sang rồi. Thành như vậy cái bà này bà có một cái phước và một cái đức tin rất mạnh. Mà tôi thấy hiện giờ bà còn một cái mình bất tư nghị luôn vô, thấy bà có một thùng giấy tờ khổng lồ. Tôi hỏi cái thùng gì không xài đốt đi, bà nói đâu, giấy tờ thế má của con đó. Tôi hỏi giấy tờ thế má gì nhiều dữ vậy? Thầy biết con có 5 cái nhà, thì mỗi cái nhà là rental thuê mà con đâu có làm tiếng Anh. Thành ra bất cứ gì receipt gì con dục vô đóng đó. Tôi hỏi làm gì, bà nói khi nào sợ thế nó ôi đứt thì con khiêm nguyên cái thùng biểu nó tính giùm con. Tôi hỏi vậy chứ 5 cái nhà cô có làm mẫu tempo 4 tiền mà nó hồng. Rồi tôi hỏi cô khai cái gì, bởi nó con chỉ khai có double YouTube thôi, cái mà làm ở lương thống đốc, còn rất một tiền giấy tờ nhiều quá anh Sô Đăng con dục đóng. Hỏi giờ có biểu thức không, mà tôi vô tôi lục ra là những giấy tờ của bả đó, bả dục đóng nùi nùi mà từ 1970 mấy tới bây giờ nó cần đóng một cái thùng recycle vậy. Vậy bả nói hả, mà sợ xới kêu thì bả biểu cứ chở cái thùng nó vô tiếng thì bả không biết. Vậy mà bả không bị ô đích đó, quý vị tin không? Bả nói hồi đó giờ 5 cái nhà mà con đâu có bị ô đích gì đâu. Thấy mà sợ cho bả đó quý vị. Không khai thế 5 cái nhà, không khai thế không gì hết. Bả nói có mà, tôi chỉ biết là bà giám đốc nói giữ hồ sơ 5 năm thì tôi cứ giữ 5 năm thôi. Có đó, ai muốn ô đích thì tôi lục cái đống rác đó mà coi thôi. Thành ra tôi nói rõ cái bà này bà có cái phước báo. Bây giờ mỗi tháng bà đi, mỗi đứa con bà phải đền cái tiền bồi thường 2.500 cho một đứa, bà đền cho 4 đứa luôn. Nhưng mà bà đừng đủ có tiền, tại vì nhà trả ốp hết rồi. Thì 4 cái nhà, 5 cái nhà bà lấy ra bà đủ trả cho con bà. Còn bà làm lương thống đốc, giờ không có chồng. Giờ bà là cái chùa của bà tự, bà làm cái chùa đó, bà tu. Giờ bà là sư cô mà mặc rip đắp y đó. Thôi bữa nay cũng đã chiều rồi, 3:30. Cái buổi pháp sau cùng này là thầy đem nguồn vui cho quý vị. Chúng ta tu hành mà nghe pháp đại thừa riết hồi sáng, thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai, phải không? Do đó cái bà này bà thấy tướng nhà trái mà bà không có sợ trái trái nhà, tức là bà thấy Như Lai rồi đó quý vị. Thấy rõ chưa? Giờ bà bắt phong si bất động, bà sống với cái thật của bà. Người ta gạt bà nhưng mà bà cứ cho là thật, và bà được cái quả là hạnh phúc đến với bà. Và giờ này thì bà không còn là mặc rip đắp y ra ngoài đường nữa, mà bà bây giờ mặc y áo đàng hoàng và trở thành một sa di ni tu hành rất là tinh tấn. Và tôi tạm không nói tên vì kính trọng cô, và không nói cả vị thầy bổn sư của cô, nhưng mà tôi nghĩ tôi nói vị thầy ở Hawaii là quý vị biết đệ tử của ai rồi. Vị đó có 2 cơ sở, một cơ sở ở Hawaii và một cơ sở ở Long Beach ở đâu đó. Nói gì quý vị biết rồi ha? À, không biết thì thôi đỡ cho bà. Thì bữa nay sau hồi sáng tới giờ thầy giảng pháp đại thừa có, pháp tịnh độ có, pháp tiểu thừa có, mà cái chuyện của bà này thầy nói ra không phải là chuyện vui, mà nó cũng là Phật pháp trong đó. Tức là tâm trí thành thì pháp pháp đều linh. Thầy mong rằng khi quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng linh, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng linh, mà quý vị niệm 4 tiếng cũng được, niệm 6 tiếng cũng được. Quý vị đừng chấp vào đánh mỏ kiểu này, đánh thánh kiểu kia, mà tất cả đều duy tâm tạo. Thành ra chúng ta tu hành là thầy mượn những giây phút cuối cùng này để nói cho quý vị biết, những vị nào muốn dự pháp tu mà chưa ghi tên thì ghi danh để thầy sắp xếp ẩm thực và chỗ ở, chỗ ăn cho quý vị. Và theo cái tinh thần tu học của cái chùa Tổng Biên 4, thầy hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái không khí mới. Chúng ta đến đây, chúng ta đem được những cái an lạc chứ không đem những cái phiền não. Và chúng ta đem được những cái quan hỷ chứ không đem những cái đau khổ về nhà. Vì cuộc đời nó đau khổ quá nhiều. Chúng ta đến chùa là cái nơi chúng ta giải tỏa tinh thần. Và chúng tôi tìm những cái hướng đi để khi bỏ cái thân này, chúng ta được về cái cảnh giới lành. Chúng ta là những người có túc duyên đời trước nên ngồi trong một pháp hội, nghe pháp, nghe kinh, thì chúng ta đã là cha mẹ anh em. Từ nay hy vọng Phật tử nào mà đến đây, bất cứ chùa nào cũng đều là đệ tử Phật. Bất cứ vị thầy nào họ thích cũng là thầy chúng ta. Vị thầy đó tu hành chân chính chúng ta coi là thượng hạnh Bồ Tát, vị thầy nào tu hành phá giới chúng ta coi đó là Đề Bà Đạt Đa, để thử cái khẩu nghiệp của chúng ta có nên nói bậy hay không. Do đó đến chùa có 17 điều của thầy Thông Lai ở phía trước, quý vị ráng tuân thủ 17 điều đó thì chùa nào nó cũng sóng yên gió lặng. Và nếu quý vị tu được như vậy thì tới cái phút lâm chung chúng vị chỉ cần cái sự trợ lực rất ít của bên ngoài. Còn nếu như vậy tu hành mà quý vị cứ chấp nhất tất cả đều do cái chấp, hồi nãy thầy nói là chúng ta phải nhìn thấu, phải không, buông xuống, tùy duyên, tự tại và niệm Phật. Là như vậy, ở trong đây có một người là ở đỉnh cao của danh vọng là chú Thiện Quang, tức là chú Ngộ, chú Kiệt, mà chú đã buông rồi. Thì quý vị có làm 10 năm nữa quý vị cũng không nhớ tới được những cái gì mà chú Kiệt có đâu ha? Thì chú Kiệt thấy rõ cũng sẽ mất trong từng hơi thở. Tài sản này dựa lên cái hơi thở của ổng, nó đứt một cái là nó về ai hết liền, phải không? Như vậy chúng ta hãy quay đầu trước khi trễ. Và chúng ta nên nhớ, xe thì có già, có bệnh, tài xế thì lúc nào cũng là khỏe mạnh. Và chúng ta nên cứu tài xế chứ không nên cứu xe. Lâu nay chúng ta học ăn gạo lứt để bảo vệ cái xe, nhưng mà chúng ta nên học những cái tâm pháp, những cái bát nhã trí huệ để nuôi tài xế, phải không? Lâu nay những vị nào mà cứ lo bồi bổ thân thể là vị đó lo bảo quản cái xe mà quên quý cái người tài xế. Chúng ta đa số quý cái người ở trong nhà không bằng quý cái nhà. Chúng ta đa số quý cái xe hơn là quý những người đang đi trên chiếc xe đó, có phải không? Thì như vậy là chúng ta không nhìn thấu. Mà chúng ta nhìn thấu rồi thì từ nay chúng ta quý cái ông tài xế hơn là quý chiếc xe. Chúng ta sẽ quý cha, mẹ, vợ, con ở trong ngôi nhà hơn là quý ngôi nhà. Được như vậy thì cõi này dù là quế độ cũng biến thành tịnh độ, và cái đường về cực lạc cũng không xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái câu chuyện thầy kể về tinh tâm của vị sư cô đó cũng như là những lời kết của thầy á, cũng đáng được chúng ta hồi hướng.
Dạ được hả? Rồi hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái dĩa này sẽ được chú Mẫn và cái chú Phật tử ở trên Sacramento sẽ được copy ra và sẽ được ấn tống tại chùa Tầm Nguyên, để khi nào quý vị thấy phiền não lấy cuốn băng này ra thì bảo đảm sẽ vui vẻ và trút xả hết phiền não, phải không quý vị? Chúc quý vị sau khi về nhà sẽ được một cái tâm quan hỷ an lạc. Tâm quan hỷ là tâm Phật, phải không? Rồi hy vọng trong cái khóa tu tới, thầy trò chúng ta sẽ có những đề tài thuyết giảng rất là hấp dẫn nữa. Quý vị có những người lần đầu tiên được thấy mặt thầy Thông Lai, và những cái người lâu nay nghe băng thì thấy thầy Thông Lai giữ pháp dữ lắm, phải không? Nhưng mà thật sự không phải vậy đâu, vì thầy Thông Lai nói với tất cả cái tâm tư để mà muốn truyền đạt những cái gì mình nói, phải không? Thấy một cái người không biết một chữ nhất một mà có niềm tin, người ta bước từ một cái cô gái gánh nước trở thành ra là bà chủ của một bà vợ của ông đại quý Mỹ, chỉ có cái niềm tin vậy không, tin đơn sơ mà đã được, huống gì chúng ta không đặt niềm tin vào Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có quyền lực gấp trăm ngàn lần cái bà mẹ Mỹ mà xí gạt cái bà kia nữa, phải không? Mục đích của thầy nói bà đó chỉ có niềm tin mà bà đã thành công. Chúng ta phải có niềm tin để giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là cốt tí của bài pháp hôm nay. Tôi Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang trong nghe trong hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên. Thì bữa nay cũng chấm dứt chương trình thuyết pháp của tôi ngày thứ bảy và chủ nhật. Tôi đã làm overtime và tôi cũng xin hẹn gặp lại vào khóa tu ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6 của tháng tới. Quý vị nào muốn ghi danh tu học thì có thể điện thoại cho chú Nguyễn Mẫn ở số 408 712-0220 hay là điện thoại của chú Nguyễn Cười.
Dạ, 806-3507 408-806-3507.
Tôi nói là cho những người ở tiểu bang xa đó đang ở trong bao thoát. Hy vọng tất cả các nơi sẽ về hội tụ để thầy trò chúng ta sẽ có một pháp tu rất là thành công. Và hy vọng một ngày không xa với cái đàn này thì tôi thấy so về cái tuổi đời của cái ngôi chùa này thì là cái hàng em bé ở trong cái Bay Area này, phải không? Không có cái chùa nào mà mới có tuổi thọ mới có tháng mấy, phải không? Nhưng mà quý vị thấy từ chánh điện, từ phòng ăn, từ cái bạc kinh thì có lẽ cái chùa này chỉ thua chùa Đức Viên về chánh điện, nhưng mà phòng ăn thì không thua, mà về bạc kinh là có lẽ qua mặt luôn cả sư già Phước luôn, phải không? Đó, thành ra tương lai cái này không phải là cái gô của chú Kiệt đâu. Chú Kiệt, chú nói chú sẽ xây dựng một cái nơi lớn hơn cái này. Cái này kêu là cái tạm của ổng đó, cái này kêu là cái đồ recycle thôi. Mà tương lai giàu khá ổng sẽ làm, ổng nói 1 năm nữa, 2 năm nữa ổng sẽ xây dựng một cái chùa, ở trong đó có những phòng ốc riêng biệt cho những vài trăm Phật tử đến tu. Và bất cứ Phật tử nào muốn thường trú tại đó ở cũng có phòng ở mà không tính tiền. Những tăng ni nào muốn học Phật pháp để vô đó cũng có cho tăng ni, và sẽ mở thỉnh những giảng sư, những hòa thượng về dạy để đào tạo những tăng ni tăng tài, như là những cái thời thế hệ xưa đào tạo một vị tăng phải qua 5 năm học giáo lý về quay nghi, về đạo đức, và đào tạo vị tăng ni đó phải có song ngữ để tiếp tục nói cái ngọn đuốc Phật pháp, không để mai một vào thế hệ thứ hôm sau. Đó là trả ơn Phật, đó là nguyện vọng của một chú Kiệt, là một Phật tử đã biết nhìn xấu buông xuống tự tại tùy duyên, và chú đang tập sự niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cô Phật tử Trần Thị Bạch Uyên, pháp danh Liễu Thông.
Liễu Thông.
Liễu Thông.
Trần Thị Bạch Uyên, pháp danh Liễu Không. Ủa, có cô làm rớt hay sao?
Dạ thưa con, hồi nãy chị Uyên có chị kêu trước bây giờ
là chị sửa lại.
Dạ.
Dạ.
Và xin thông báo nữa là
theo cái của con.
Đây là vâng. Xin thông báo là ngày 25 tháng 5 này, tức là ngày thứ hai tuần sau nữa, đạo tràng Pháp Hoa có một buổi tụng kinh Pháp Hoa từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều tại Tầm Nguyên Niệm Phật Đường. Quý vị nào phát tâm thì về đây tu học. Tất cả Phật thực phẩm thì do ban tổ chức, ban cai soạn của Niệm Phật Đường Tầm Nguyên đảm trách. Tức là quý vị về tu, quý vị không phải lo thực phẩm gì cả. Bởi vì cái đó là thầy dạy chúng con phải làm vậy. Đây như là Phật.
Thầy mời một vị đại diện của Phật tử dự pháp tu có khả năng ăn nói lên phát biểu cảm tưởng sau khi dự pháp tu ngày hôm qua và ngày hôm nay. Có vị nào đại diện không? Trong này có vị nào có lên nói vài lời cảm tưởng không? Có không? Quý vị có ý kiến đóng góp, chúng tôi tổ chức có đàng hoàng, có viên mãn, từ ban ẩm thực tới ban tiếp tân, ban nghi lễ, và kể cả giảng sư Thích Thông Hới. Nếu không có ý kiến gì thì chúng rồi mời mời ông. Dạ.
Xin cho biết pháp danh, mặc dù em biết tên của sư huynh ngoài đời và chức vụ cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà không nói
đâu. Kính bạch hòa thượng,
đứng lên,
bạch sư Tổng Đức,
đưa gần gần lên, dạ, đưa gần lên, dạ.
Alo,
dạ, đưa gần lên.
Thưa thầy, con là Lê Phụ Đào, pháp danh Quảng Thọ, dạ, con đã quy y về ôn tâm hướng,
dạ,
ở tại,
đưa gần lên, đưa gần, đưa sát lên, đưa sát vô miệng, tại vì nó hơi xa. Không, ông đưa cái gần lên miệng á, sát lên.
À, sau khi con đi ở tù 13 năm 1 tháng 7 ngày ở người Bắc, thì con về và được lên cùng với gia đình lên ở chùa của Ôn Tâm Hướng ở tại Phú Thọ và quy y về Ôn Tâm Hướng. Và sau khi mà đi ở tù xong thì chúng con và gia đình, con có tất cả là 9 người con, 5 cô gái và 4 con trai. Khi con đi ở tù ở ngoài Bắc thì vợ con đã cho 5 đứa con là đi vượt biên, và 5 cháu đó đã được qua ở Tây Mỹ. Đó là một cái phước báo mà gia đình chúng con đã nhận được của chư Phật, vì ông nội của chúng con cũng như ba cũng như là đến đời của chúng con nói hơi run chút, cũng như đời của chúng con là đều theo con đường của đạo Phật. Thật sự đây là một cái gương sáng để cho tất cả những người con của chúng con đều theo cái con đường Phật pháp để tu học. Và chúng con sau khi đi qua Mỹ ngày 14 tháng Giêng năm 1993 theo diện HO thì chúng con ở tại Mỹ nơi này có tất cả là cả con cả cháu nội ngoại, tất cả là 32 người ở tại San Jose. 32 người của chúng con đều có pháp danh, kể cả cháu mới 5 tháng, 7 tháng hoặc là 1-2 năm, các cháu nội và cháu ngoại đều có pháp danh cả. Đó là cái con đường mà chúng con đã đi theo Phật pháp. Và ở tại đây, trước khi lên nghe pháp của thầy thì cách đây độ khoảng độ 2 tháng, chúng con đã nghe ở trên Sacramento, nghe danh của thầy cũng như tất cả các Phật tử ở tại San Jose đã lên ở Sacramento để dự khóa tu ở trên đó. Và đến giờ hôm nay, gia đình của chúng con 4-5 người đã ghi danh vào để dự khóa tu sắp tới vào ngày 23. Sở dĩ vào ngày
13 tháng 6.
13 tháng 6. Dạ, cho tôi xin lỗi. Vì 78 tuổi rồi hơi lập cập một chút. Dạ, thay từ quý vị cũng bỏ lỗi cho xin thầy nhớ chấp cho. Là vì thế mà chúng tôi hiện tại chưa có chùa Tầm Nguyên ở tại nơi này, thì chúng tôi đi chùa Diệu Quán hoặc là đi các chùa An Lạc để hàng tháng
nổi pin hết pin,
để hàng tháng chúng tôi đi theo con đường Phật pháp và để nghe những là thầy cũng như tất cả các vị để truyền giới. Và chúng tôi đã gia đình có một số người đã thọ bạc quan trai, và hàng tháng đầu cứ một tháng vào ngày thứ bảy thì chúng tôi thọ bạc quan trai, và chúng tôi cũng ghi tên ở tại nơi này để vài bữa đây tu 2 ngày và đồng thời cũng là thọ bạc quan trai dưới sự hướng dẫn và chỉ giáo của thầy. Thưa quý vị, trong 2 ngày hôm qua và ngày hôm nay, gia đình của chúng tôi nói tóm lại là có hiện hiện ở tại chùa Thần Nguyên này. Chúng tôi rất hoan hỷ khi thấy tất cả các phật tử đã quy tụ về ở tại nơi này và đồng tâm hướng về chư Phật, hướng về Tam Bảo, và cũng là đồng tâm để nghe tất cả những lời huấn luyện, nghe tất cả những lời chỉ giáo và nghe những cái lời pháp của thầy đã cho chúng con nghe. Đó là một cái bài học và đó là một cái sự tích lũy tất cả về vấn đề tâm của một con người Phật tử để làm sao sau này mình khỏi phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Chỉ cầu khi mà chúng ta nằm xuống là có Đức Phật Di Đà để hướng dẫn chúng ta về nơi siêu sanh tịnh độ. Chúng con rất hoan hỷ cũng như là cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả ban trai xòa cũng như ban tổ chức ở tại chùa Tập Nguyên này trong 2 ngày qua đã giúp đỡ cho các Phật tử cũng như giúp đỡ cho tất cả các đạo hữu ở tại nơi này có đủ những nơi để nghỉ, có mái lành, có chỗ uống ăn đầy đủ và rất là tinh tế trong sự sắp xếp. Và một lần nữa chúng con xin thay mặt, xin được màn phép thay mặt cho tất cả các Phật tử hiện diện tại nơi này, xin tạ ơn Thầy, xin tạ ơn chư Tôn Đức đã đem tất cả những cái lời pháp ấy cho chúng con, để đó là một cái sự tích lũy để cho chúng con đi theo con đường đạo Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức của Tổng Quy Nguyện Phật Đường cảm tạ công đức của tất cả chư Phật tử về đây tu học trong mấy ngày qua. Nếu mà có gì thiếu sót thì chúng tôi xin chân thành sám hối, và cũng xin quý vị chỉ bảo thêm để chúng ta cùng nhau tu học. Còn Niệm Phật Đường Tổng Quy này thì là ngôi chùa chung của tất cả quý vị, coi như là ngôi nhà chung của quý vị để chúng ta về đây tu học. Trước là dưới sự hướng dẫn của sư phụ trụ trì, và sau nữa nếu có các pháp sư khác đến thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục con đường tu học Phật pháp với tâm nguyện là vãng sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Rồi pháp tu đã hoàn mãn. Quý vị có những người đã có mặt ở đây từ 8 giờ, 9 giờ. Có những người có mặt ở đây từ 5 giờ sáng để lo vấn đề trai soạn, tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bữa nay Chủ nhật, quý vị cũng còn có thời gian để trở về lo bổn phận gia đình, đi chợ, đi búa, lo cho con, cho chồng. Và chúng ta trở lại cái bổn phận báo chướng quan trái mà chúng ta đã gieo trong nhiều kiếp, phải không? Nãy giờ chúng ta ở Cực Lạc thì chuẩn bị trở về để làm cái cuộc người thông dân ở cái xứ cực khổ đi, phải không? Rỡ bị người bạn đời có nói nghiêng nói ngã, thấy tướng ông xã hình sự, thấy tướng bà xã hình sự, nhưng mà không có tướng đó, tức là thấy Phật A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.